Chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 10, đó là sống niềm hy vọng Kitô. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này dưới ba khía cạnh, đồng thời cũng là ba mấu điểm thần học. Thứ nhất, niềm hy vọng đứng trước cái chết. Thứ hai, niềm hy vọng đối với cộng đoàn Kitô có tên gọi là lòng kiên trì. Thứ ba, niềm hy vọng trong chiều kích vũ trụ đại đồng của nó. Trong hai lần trước, chúng ta đã trình bày hai khía cạnh thần học đầu tiên, niềm hy vọng trước cái chết và sống hy vọng là sống kiên trì. Hôm nay chúng ta tìm hiểu mấu điểm thần học thứ ba, chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài này trong ba văn bản. Văn bản thứ nhất là chương 15 câu 20 tới 28. Và câu 54 tới 58 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Sự phục sinh của Đức Giêsu khai mào cho một lịch sử của tình liên đới trong cuộc sống của mọi tín hữu. Nhưng sự kiện này không khai trừ một cách tự động các tha hóa lịch sử, cũng không loại bỏ cái chết của thân xác. Thật thế, chức là Chúa giải phóng của Đức Giêsu hiện thực từ từ trong thế giới và sẽ chỉ chiến thắng cái chết vào ngày sau hết, vào thời cánh chung, bằng cách hiện thực quyền thống trị đại đồng của Thiên Chúa. Trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đề cập tới tình liên đới cứu độ đó khi viết: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao ban vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính người vì là con cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục người. Và như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Ở đây Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết một thực tại quan trọng trong cuộc sống con người. Đó là sự liên đới giữa mọi người với nhau trong tất cả mọi chiều kích của cuộc sống. Là con cái, mọi người trong chúng ta đều lãnh nhận từ cha mẹ, gia tài di truyền làm thành bản chất con người và căn tính của chúng ta. Các yếu tố tích cực cũng như các yếu tố tiêu cực, các ưu điểm cũng như các khuyết điểm, trên bình diện tâm sinh vật thể lý cũng như trên bình diện tinh thần và thiêng liêng. Mỗi người trong chúng ta là một tiểu vũ trụ, là một tiểu càn khôn, nhưng luôn luôn có liên hệ với đại vũ trụ, đại càn khôn. Các mối dây liên hệ đó thực tế tới độ không có một tư tưởng, lời nói hay hành động nào của chúng ta, dù kín ẩn đến mấy, mà không âm hưởng trên cuộc sống của tha nhân và toàn vũ trụ. Càng là người có chức vị và vai trò cao trọng trong xã hội, tầm ảnh hưởng của các tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta càng nghiêm trọng, tích cực cũng như tiêu cực. Thân xác, tinh thần và cuộc sống của chúng ta là một từ trường chuyển động tiếp nhận và thông truyền không ngưng nghỉ, ngay cả khi chúng ta không ý thức được thực tại tuyệt diệu này. Chính trực giác về thực tại này đã khiến cho Thánh Phaolô đưa ra nhận xét thần học tình liên đới trong cái chết vì tội lỗi của Adam và trong sự sống nhờ sự phục sinh trao ban ơn cứu chuộc của Đức Giêsu. Ơn cứu độ mà Đức Kitô phục sinh trao ban không chỉ liên quan tới con người, mà còn liên quan tới toàn vũ trụ nữa. Trong ngày cánh chung, Đức Kitô sẽ thống trị mọi loài mọi vật và trao vương quyền lại cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô miêu tả ngày vinh quang khải hoàn đó như sau: Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bây giờ sẽ ứng nghiệm lời thánh kinh này: Tử thần đã bị chôn vùi, đây là giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Văn bản thứ hai trình bày chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 8 câu 18 tới 23 thư gửi tín hữu Roma. Các khổ đau và các mâu thuẫn lịch sử hậu quả của tội lỗi không thể làm hư hỏng chương trình giải phóng liên quan tới nhân loại và bối cảnh lịch sử của nó. Thật ra toàn thực tại cả trong chiều kích vật lý hay môi sinh của nó đều liên đới với con người trong sự sống và cái chết, trong tình trạng nô lệ hay sự tự do. Chính vì thế, toàn thực tại đó sẽ được gắn liền với sự giải phóng vĩnh viễn mà các con cái Thiên Chúa sẽ được hưởng, và điều này sẽ được hiện thực trong sự sống lại của họ. Thánh Phaolô viết trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma: "Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng trông chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ." Văn bản thứ ba nói về chiều kích vũ trụ đại đồng của niềm hy vọng Kitô là chương 2 câu 1 tới 12, thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Sức mạnh của sự giữ lộ hiện trong những hình thức của đế quốc tôn thờ thần giả nằm dưới quyền làm chúa của Thiên Chúa. Vào thời sau hết, khi lịch sử thế giới và lịch sử loài người kết thúc, sự can thiệp giải thoát của Thiên Chúa bảo đảm cho ơn cứu độ của các tín hữu. Niềm hy vọng của ơn cứu độ và giải thoát lịch sử đó dựa trên sự phục sinh của Đức Giêsu được diễn tả với các hình ảnh tuyệt vời của nền văn chương khải huyền. Thánh Phaolô viết trong chương 2 của thư: "Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành rồi. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên, bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi Người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu dấu lạ, điềm thiêng và đủ mọi mưu gian trước dối nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá. Như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Tiếp đến, Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu kiên trì đứng vững trong lòng tin vào chân lý của tin mừng và nắm giữ các giáo huấn của thánh nhân và các thừa sai. Ngài xin Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô an ủi họ và làm cho tâm hồn họ được vững mạnh để thực hành và nói tất cả những gì tốt lành. Văn bản này của Thánh Phaolô đề cập tới ngày quang lâm, hoạt động của Satan và các lực lượng sự giữ của tên phản Kitô và sự dối trá lừa đảo của nó khiến cho con người bị hư mất.